Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 27 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát hiện 28 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy tại khách sạn trong mùa dịch.
Bám sát mục tiêu của team, cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính. Thời gian qua, phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên đã đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, hướng tới thành viên là hội viên phụ nữ nghèo.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 26 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, vòng sơ khảo khối hành chính sự nghiệp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham gia hội thi có 12 thí sinh đến từ các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Mỗi thí sinh tham gia hai phần thi, gồm xây dựng đề cương tuyên truyền và thuyết trình trên sân khấu. Với sự chuẩn bị chu đáo, đa số thí sinh đã có sự đầu tư nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, sưu tầm các văn bản trích dẫn, hình ảnh tư liệu minh họa phong phú, góp phần tăng tính hấp dẫn, thuyết phục cho các phần thi. Thông qua hội thi góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đồng thời tạo môi trường giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải A, một giải B, hai giải C cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó thí sinh Lê Thị Thanh Hải, tuyên truyền viên thuộc Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố, đã xuất sắc đạt giải A.
Chiều 26 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động thi đua với các nội dung vững vàng trên tuyến đầu, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phòng chống dịch. Cùng với thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, xây dựng các tổ chức vững mạnh chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
Ngày 27 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021-2022. Ngoài tổ chức hội nghị trực tiếp, Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai kết hợp hội nghị trực tuyến kết nối với các cơ sở đoàn, đội, trường học trực thuộc. Năm học 2020-2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, huy động trên 2,2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tặng trên 10.000 tấm chắn giọt bắn, trên 10.000 tay giả và quà trị giá hàng trăm triệu đồng đến các tuyến đầu chống dịch. Trong năm học qua, đoàn các trường đã tổ chức 22 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 17.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020 và xuân tình nguyện năm 2021 được triển khai có hiệu quả. Các cơ sở đoàn tham gia hiến trên 500 đơn vị máu, ủng hộ xây dựng sửa chữa hai ngôi nhà tình bạn cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. Tham mưu huy động các nguồn xã hội hóa tặng trên 1.400 suất học bổng, trị giá trên 550 triệu đồng. Duy trì triển khai có hiệu quả hoạt động của đội thanh niên cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, hoạt động của mô hình cổng trường an toàn giao thông. Các cuộc thi do đoàn, hội đồng đội các cấp triển khai có hiệu quả, như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, video clip thiếu nhi Việt Nam hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ, v.v. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm học 2020-2021. 4 tập thể và 7 cá nhân vinh dự được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận bằng khen của tỉnh đoàn và của Hội đồng đội tỉnh.
Ngày 26 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức khánh thành nhà máy ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Mười, hội viên chi hội phụ nữ xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1979, bản thân chị không được nhanh nhẹn, sống độc thân, không có việc làm và thu nhập chính dựa vào việc đi hái chè thuê. Trước đây chị sống trong căn nhà cấp 4 do bố mẹ để lại. Do căn nhà được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, cấp ủy chi bộ xóm, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ chị Mười xây dựng ngôi nhà mới trên đất anh trai cho tại xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm. Sau 5 tháng xây dựng, ngôi nhà có diện tích 60m² với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng được hoàn thiện. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Hội Phụ nữ tỉnh 25 triệu đồng. Số còn lại là do anh em họ hàng cho vay và hỗ trợ. Việc khánh thành nhà máy ấm tình thương đã giúp gia đình chị Mười phần nào vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát mục tiêu của team cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Thời gian qua, phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên đã luôn chú trọng phát triển quy mô, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, hướng tới thành viên là hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Hơn 10 năm nay, chị Đỗ Thị Huyền, hội viên hội phụ nữ tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, duy trì vay vốn từ quỹ team tại phòng giao dịch số 1 chi nhánh Thái Nguyên, với vốn vay ban đầu 10 triệu đồng. Đến nay, chị được vay tối đa 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, chị đã đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi gà tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, quy mô trang trại đạt trên 14.000 con, hàng năm cho thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng. Chị Huyền chia sẻ.
Từ khi tham gia quỹ team, tôi đã vay vốn của quỹ team để sử dụng với mục đích là chăn nuôi, trồng trại và hỗ trợ cho gia đình tôi bớt khó khăn về kinh tế. Và thời gian tới là tôi mong là quỹ team phát triển lớn mạnh để tôi vay thêm để phát triển thêm kinh tế cho gia đình tôi.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên triển khai việc không thu lệ phí, hồ sơ, thủ tục vay vốn, không cần tài sản thế chấp, quy trình nhanh gọn, kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của các thành viên. Tính đến nay, phòng giao dịch hoạt động tại 14 đơn vị xã phường với 55 cụm và gần 2.600 thành viên tham gia. Tổng số vốn phát ra từ nguồn quỹ đạt 22,8 tỷ đồng với dư nợ trên 21 tỷ đồng và tổng số tiền tiết kiệm đạt gần 22 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì team tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ vốn vay cũng như là tiết kiệm đối với chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn các phường xã có hoạt động team. Và team cũng sẽ mở rộng các cái địa bàn hoạt động ở các xã phường mới. Và cũng phấn đấu là sẽ mở thêm 5 cụm trên các cái địa bàn của các cái phường xã mới.
Qua đánh giá sử dụng vốn vay, các gia đình thành viên tại các cụm phường xã đều sử dụng vốn vay đúng mục đích cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi theo mô hình trang trại. Trừ chi phí, mỗi năm cho thu lãi từ 40 đến 60 triệu đồng. Từ nguồn quỹ team, các thành viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020 xuống còn 0,7%. Chị Nguyễn Thị Hiển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phụ nữ phường triển khai quỹ team trên địa bàn cái chương trình trợ phụ nữ trong phát tế thì nâng cao đời sống
Đến thời điểm hiện tại thì có 4 cụm team với gần 200 hội viên phụ nữ tham gia. Hoạt động này đã giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ có nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tăng thu nhập giúp chị em phụ nữ.
Với những nỗ lực của team nói chung và phòng giao dịch số 1 nói riêng đã góp phần cùng các cấp hội phụ nữ và chính quyền địa phương giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành các phương án đáp ứng cấp độ 5 trong phòng chống dịch COVID-19. Việc chủ động và sẵn sàng các điều kiện khi có tình huống xấu xảy ra tại địa phương sẽ giúp nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng, ứng phó, giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe của nhân dân. Cấp độ 5 sẽ bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị khi có từ dưới 1.000 đến 3.000 người mắc COVID-19 hoặc nhiều hơn 3.000 người trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế trên địa bàn tỉnh. Cấp độ 5 được chia thành 3 mức độ khác nhau, tương ứng với các điều kiện cần và đủ khác nhau. Mức độ 1 là khi số trường hợp nhiễm COVID dưới 1.000 người và số trường hợp cần cách ly y tế khoảng 70.000 người. Để ứng phó, tỉnh yêu cầu mỗi địa phương cấp huyện chuẩn bị các khu cách ly tập trung đáp ứng tối thiểu 5.000 giường. Ở các khu công nghiệp phải đáp ứng tối thiểu 10% số công nhân, người lao động khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Và phải có 1.000 giường điều trị, trong đó có 50 giường điều trị bệnh nhân rất nặng. Ở mức độ này, tỉnh huy động 5 cơ sở y tế tham gia. Mức độ 2 là khi số trường hợp nhiễm COVID từ 1.000 người đến 2.000 người và số trường hợp cần cách ly y tế khoảng 140.000 người. Mức độ này đòi hỏi phải xét nghiệm ngẫu nhiên 50% người dân trong cộng đồng và 50% số công nhân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Bổ sung thêm giường bệnh tại các cơ sở đã kích hoạt ở mức độ 1 và bố trí thêm cơ sở điều trị đáp ứng số lượng 2.000 giường bệnh. Lúc này sẽ có 8 cơ sở y tế tham gia, đảm bảo duy trì đủ vật tư hóa chất, sinh phẩm, triển khai 500.000 mẫu xét nghiệm. Mức độ 3 là khi số trường hợp nhiễm COVID từ 2.000 người đến 3.000 người hoặc nhiều hơn 3.000 người và số trường hợp cần cách ly y tế là 210.000 người. Lúc này sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng 100% người dân trong cộng đồng và trong các doanh nghiệp ở khu vực có nguy cơ cao, rất cao. Triển khai các khu cách ly tập trung của tỉnh tối thiểu đáp ứng 50.000 người cách ly y tế, yêu cầu 12 cơ sở y tế tham gia, đáp ứng 3.000 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo triển khai 500.000 mẫu xét nghiệm. Dù là tỉnh thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch, nhưng hiện hầu hết các địa phương giáp danh là vùng dịch, nên công tác đề phòng từ xa, từ sớm của Thái Nguyên là vô cùng quan trọng. Để thực hiện được các phương án đáp ứng cấp độ 5 trong phòng chống dịch, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân, chính quyền các địa phương phải nỗ lực chuẩn bị, tập dượt kỹ lưỡng, phối hợp hiệp đồng chân chu, sẵn sàng, không bị động khi tình huống xấu xảy ra.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra khách sạn Boeing tại tổ 1 phường Thịnh Đán, phát hiện hai phòng có 11 nữ và 17 nam tụ tập và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Qua xét nghiệm nhanh phát hiện 25 đối tượng đều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn lén lút tìm cách hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, khiến cuộc sống của đa số người dân lao đao, trong đó có không ít người con Thái Nguyên. Những ngày này, ở Thái Nguyên, người dân đang cùng hướng về đồng bào vùng dịch, đặc biệt là đồng hương Thái Nguyên. Phát huy truyền thống, lá lành đùm lá rách, nhiều tập thể cá nhân đang tìm cách để gửi gắm tình cảm và những sự hỗ trợ đến đồng hương trong vùng dịch.
Ông Ngô Ngọc Khuyến, 61 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, hiện đang trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, rất vui khi nhận số tiền 2 triệu đồng từ một nhà hảo tâm Thái Nguyên gửi tặng. Ông là bệnh nhân COVID-19 vừa cai máy thở, trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Món quà là niềm động viên an ủi lớn với ông và cậu con trai mắc bệnh đau, không ai chăm sóc trong những ngày ông nằm điều trị. Tiếng nức nghẹn kèm những giọt nước mắt của người cha già ấy khi nhắc đến cậu con trai khiến cho những tình nguyện viên kết nối với chúng tôi không khỏi xúc động. Vào thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 2 năm 2021, với đồng lương ít ỏi làm tạp vụ tại siêu thị Aeon, bà Dương Thị Luận, hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Yên, Đại Từ, phải tằn tiện chi tiêu và dành dụm gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Tuổi đã ngoài 50, lại thêm căn bệnh hở van tim đeo đẳng, mất việc trong giai đoạn dịch COVID-19, làm cuộc sống của cô thêm nhiều khó khăn. Nhận được số tiền hỗ trợ, bà xúc động nói, tôi sẽ dùng để thanh toán tiền nhà tháng này, phần còn lại để chi phí sinh hoạt. Tôi rất cảm động khi nhận được số tiền hỗ trợ. Đó chỉ là hai trong số hàng trăm người được nhận tiền hỗ trợ từ một nhà hảo tâm ẩn danh thông qua nhóm tình nguyện viên kết nối, hiện đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Từ khoảng hơn nửa tháng nay, những món đồ nhu yếu phẩm thiết thực được trích mua từ nguồn quỹ của Hội đồng Hương Thái Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh. Một group hoạt động thiện nguyện trên Facebook đã được trao đến tận nơi cho những gia cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thực hiện công việc này là một nhóm tình nguyện viên. Họ đưa hàng bất kể thời gian với mục đích duy nhất là kịp thời đến tay người cần trợ giúp. Theo danh sách người Thái Nguyên trong vùng dịch phía Nam đang được Sở Ngoại vụ tỉnh tổng hợp cho thấy, trong gần 5.000 người đã tham gia khảo sát, có đến trên 80% là lao động tự do, người làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An. Có trên 56% nghỉ việc do giãn cách xã hội, gần 40% người lao động thất nghiệp, trên 70% người dân chưa được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19. Phần đa bà con mong muốn được hỗ trợ để duy trì cuộc sống và nơi ở hiện tại. Theo ông Trần Tùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin một cách nhanh chóng, sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích, báo cáo, đề trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đây sẽ là căn cứ để đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp với người dân của tỉnh trong vùng dịch hiện nay. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ người dân. Sự quan tâm của tỉnh một lần nữa khẳng định sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thái Nguyên hướng về đồng hương trong vùng dịch, là động lực để họ thêm vững tin chiến thắng dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15.
3. Về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. 3.1. Quốc hội đã thảo luận xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Quốc hội khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cấp ủy và chính quyền các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu của ngành y, quân đội, công an, tình nguyện viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh. 6 tháng đầu năm 2021, chúng ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các giải pháp tiết kiệm chi được thực hiện triệt để nhằm bảo đảm nguồn lực cho việc phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại. Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên, đồng thời yêu cầu Chính phủ, các cấp, ngành và địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời chủ động điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 phù hợp thực tiễn của đất nước, thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 3.2. Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, cải cách chính sách thu chi, chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn tạm ứng ngân sách sai quy định, đồng thời có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm soát nợ công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiên cứu rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước so với quy định hiện hành để trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực tài chính, ngân sách của nhà nước. 3.3. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, như tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển, thực hiện cải cách tiền lương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới, sáng tạo. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, trong đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm của nhiệm kỳ, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ cuối năm 2023. 3.4. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm đạt 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP, phấn đấu giảm tỷ lệ này xuống dưới 3,7% GDP. Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 của ngân sách trung ương khoảng 3,068 triệu tỷ đồng. Nợ công hàng năm không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ không bao gồm cho vay lại, không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng, không quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ. Đồng thời, đề ra một số giải pháp cơ bản như nghiên cứu sửa đổi luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với thực tiễn, tăng vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, khẩn trương sửa đổi hoàn thiện một số luật thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành. Nhiều biện pháp cấp bách được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam. Hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày cả nước có trên 10.000 người nhiễm COVID-19, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao trên 60%. Những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cả nước nói chung và tại các chốt liên ngành phòng chống dịch của thành phố Thái Nguyên nói riêng đã và đang ngày đêm trực chốt 24/24 giờ nhằm ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trước sự phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên đã rất quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như việc chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và xử phạt thật nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang từ 1 đến 3 triệu đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hàng chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không quá 20 người trong một phòng ăn và phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định như bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn, giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. Tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, sông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao trong nhà, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng, phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Để chiến thắng dịch bệnh COVID-19, xã phường phải là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Thành phố đề nghị các địa phương tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng cùng với chính quyền thành phố Thái Nguyên phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.